Quý vị có sung sướng đến nhà của Chúa không? Hãy thưa với Chúa điều đó giờ này.
Trong danh của Chúa, con sung sướng khi con được ở đây, lòng con hân hoan khi được đến. Giờ con thấy Thiên Linh Ngài ngập tràn và hơi ấm yêu thương vòng tay Ngài. Giờ con ngưng tiếng con để thờ tôn, để cùng dâng lên bao câu tụng ca.
Thân linh Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa qua thư Hebrew chương 12 câu 1 đến câu 3. Thư Hebrew chương 12 câu 1 đến câu 3. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta. Lấy lòng nhịn nhục theo đoài cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt, sờn lòng. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài.
Chúa Giê-xu.
Cảm ơn Chúa về bài hát Thật Nhờ Đức Tin Bước Đi Trọn Đời. Đó là bài học đức tin mà chúng ta đã cùng nhau học suốt trong mùa hè năm nay. Hôm cách đây mấy tuần, từ đầu tháng, quý vị có theo dõi các cuộc tranh tài thể thao của Thế Vận Hội không ạ? Đặc biệt là các cuộc chạy đua ở trong kỳ Thế Vận vừa rồi rất là hào hứng. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ không mời quý vị theo dõi các cuộc chạy đua, nhưng mà như tựa đề của bài giảng, tôi muốn quý vị theo đòi cuộc chạy đua. Theo dõi là chúng ta chỉ nhìn, chỉ quan sát, nhưng mà theo đòi tức là chính chúng ta dự phần. Quý vị và tôi, như mục sư Đức đã cầu nguyện lúc nãy, là những vận động viên, là những người chạy đua trong cuộc chạy đua này. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, là Đấng đã đi trước để một gương cho chúng con. Và buổi sáng hôm nay chúng con muốn học đòi theo đức tin của Ngài. Xin thêm sức, thêm ơn cho chúng con để chúng con biết phải làm như thế nào để dự phần vào trong cuộc chạy đua này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong hai tháng qua, chúng ta đã cùng nhau học các gương đức tin ở trong Cựu Ước để biết thế nào là sống đức tin và sống đức tin là sống như thế nào. Cao điểm của bài học đức tin là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được gọi là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Cội rễ tức là bắt đầu đức tin là Chúa và cuối cùng đức tin cũng là Chúa. Do đó sống đức tin có nghĩa là nhìn xem Chúa hay là theo gương của Chúa. Việc nhìn xem Chúa được tác giả thư Hebrew lồng ở trong hình ảnh của một cuộc chạy đua. Cho nên bài học chúng ta học hôm nay là theo đòi cuộc chạy đua. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Theo đòi cuộc chạy đua. Tôi xin nhắc lại, theo đòi. Tham dự không phải là theo dõi, Mỗi chúng ta là những lực sĩ trong cuộc chạy đua này. Quý vị có tờ giảng bài, chúng ta sẽ ghi nhận những điều mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay về cuộc chạy đua. Có ba điều. Thứ nhất là đặc tính của cuộc chạy đua. Đặc tính của cuộc đua. Thư Hebrew chương 12 mở đầu như thế này. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Hebrew chương 12 bắt đầu với hai chữ thế thì. Thế thì nghĩa là làm sao? Thế thì có nghĩa là dựa vào những gì vừa nói trước đó. Chúng ta đã cùng nhau học Hebrew chương 11 trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Thế thì tức là dựa vào những gì mà chúng ta đã học trong 2 tháng qua đó. Hebrew chương 11 nói đến những gương đức tin. Chúng ta đã học gương đức tin của Abel, gương đức tin của Henoch, của Noe, của Abraham, của Môi-se. Sau đó tác giả nhắc đến một loạt các gương đức tin, nhưng vì quá nhiều nên ông nói như thế này, không đủ thì giờ để nói hết. Và rồi ông bắt đầu qua phần mới với hai chữ thế thì. Dựa vào đức tin của những người đó, vậy thì xấu hổ à, bây giờ mình sống như thế nào đây? Thế thì vì các anh hùng đức tin đã sống như vậy, ông gọi những người này là nhiều người chứng kiến hay là nhiều nhân chứng. Những anh hùng đức tin đó là những nhân chứng. Vì có nhiều nhân chứng đức tin như vậy, cho nên đây là điều chúng ta phải làm. Quý vị thấy không? Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Vì có các anh hùng đức tin đã đi trước, giờ này họ đang chứng kiến chúng ta chạy. Vì lý do đó mà chúng ta phải tham dự vào cuộc chạy đua này. Lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta là điều mà chúng ta cần làm. Có ba điều chúng ta cần ghi nhớ về cuộc chạy đua này. Thứ nhất, đây là cuộc chạy đua bắt buộc. Đây là cuộc chạy đua bắt buộc. Tác giả nói đây là cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Bày ra cho ta tức là dành cho mình, nghĩa là dù muốn hay không, chúng ta đều phải tham dự. Không ai được đứng ngoài của cuộc chạy đua này cả. Đây là cuộc đua bắt buộc đã được ấn định cho chúng ta. Thưa quý vị, đời sống theo Chúa là một cuộc chạy đua. Quý vị theo dõi Thế vận hội mấy tuần trước và cũng đã nghe một sư đức giảng 2 tuần trước. Đây không phải là, đây là cuộc đua đường dài, không phải là cuộc đua nước rút. Không phải là 100 thước, 400 thước, nhưng là chạy marathon. Mà chạy marathon đây không phải là 26 dặm, nhưng là suốt cả cuộc đời của chúng ta. Theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Quý vị và tôi là người tin Chúa, là những người tham dự vào cuộc đua này. Cuộc chạy đua suốt cả cuộc đời của mình. Đến cuối cuộc đời, trước khi chết, thì ông Phaolô mới có thể nói được, ta đã xong cuộc chạy. Đến khi nào mình chết rồi thì mình mới nói được là mình đã chạy xong rồi. Còn sống là chúng ta còn phải chạy. Chúng ta đã chạy, đang chạy và sẽ chạy cho đến ngày gặp Chúa. Đây là cuộc đua bắt buộc. Và vì vậy mà tác giả nói chúng ta phải lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhịn nhục có nghĩa là kiên trì, không bỏ cuộc. Đây là cuộc đua bắt buộc và là cuộc đua đường dài, nên chúng ta phải kiên trì. Mùa hè năm 1968, Thế vận hội được tổ chức tại Mexico City. Lực sĩ chạy bộ marathon trong cuộc chạy đua này, người Tanzania, tên của anh là Aquari. Anh bị thương nặng nhưng anh đã không bỏ cuộc và cứ chạy cho đến khi về đến đích. Anh chạy về đến đích là 1 tiếng đồng hồ sau khi người về đầu đã về. Tất cả mọi người đều đã đi về hết. Báo chí cũng đi về hết, chỉ còn một vài người còn ở lại đợi với anh khi anh chạy về tới nơi 1 tiếng đồng hồ sau. Và người ta đến hỏi anh rằng tại sao anh không bỏ cuộc mà tiếp tục chạy như vậy? Thì đây là câu trả lời của anh. Đất nước tôi gửi tôi 5.000 dặm đến đây không phải để bắt đầu cuộc đua, nhưng để kết thúc cuộc đua. Quý vị và tôi cũng vậy, thưa quý vị. Chúa đặt chúng ta trên trần gian này để bắt đầu và chấm dứt cuộc đua, không thể bỏ dở nửa chừng. Đây là cuộc đua kiên trì, chúng ta phải lấy lòng nhịn nhục, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Như vậy đây là cuộc đua bắt buộc, đây là cuộc đua kiên trì, và đây cũng là cuộc đua có nhiều người chứng kiến. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến, vây lấy như đám mây rất lớn. Nhiều người chứng kiến ở đây nói đến danh sách của các anh hùng đức tin trong sách trong chương 11 mà chúng ta đã học đó. Họ là khán giả cho cuộc đua chúng ta. Họ là khán giả trong một ý nghĩa rất là đặc biệt. Họ là khán giả không phải để xem chúng ta chạy hay là để cổ võ chúng ta. Không phải như vậy. Nhưng chúng ta là người nhìn lên họ theo gương của họ để mà chạy. Nhiều người chứng kiến là chúng ta nhìn những người chứng kiến, nhìn ông AB, nhìn ông Noe, nhìn ông Abraham, nhìn ông Moshe đó. Họ đã chạy rồi. Bây giờ mình theo gương của họ, theo cách của họ để mà chạy. Người chứng kiến có nghĩa là những nhân chứng. Chúng ta nhìn vào họ như những nhân chứng, những người đi trước, những người làm gương cho chúng ta. Chúng ta đã nhìn gương của họ trong các bài học trong 2 tháng qua. Và họ cũng đang nhìn thấy chúng ta nữa. Nhưng quan trọng là chúng ta theo gương của họ để mà chạy. Chúng ta là người chạy đua biết có sự chứng kiến của họ để được khích lệ. Hôm đại hội thể thao vừa rồi, nhiều con cái của Chúa ở đây đã đi dự để cổ võ cho con em của mình. Cái sự cổ võ này rất là quan trọng, nó giúp cho các em lên tinh thần. Và chúng ta cũng cần nhìn vào các anh hùng đức tin này để được khích lệ, lên tinh thần và kiên trì cho cuộc chạy đua của mình. Nhớ cuộc sống của mình là một cuộc chạy đua và có nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn. Đây là cuộc đua đường dài. Chúng ta chưa về đến đích, chúng ta phải kiên trì và chúng ta phải nhìn lên những người đi trước chúng ta để mà chạy. Đó là đặc tính của cuộc đua. Đây là cuộc đua bắt buộc. Đây là cuộc đua kiên trì. Đây là cuộc đua có nhiều người chứng kiến. Bây giờ chúng ta nói đến phương cách của cuộc đua hay là chạy như thế nào. Nếu cuộc đua đây bắt buộc, kiên trì và có nhiều chứng kiến thì chúng ta chạy như thế nào? Tác giả viết chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta. Lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu. Có 2 điều mà chúng ta phải làm trong cuộc đua này. Một, mang tính cách tiêu cực. Tiêu cực là quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Và thứ nhì là tích cực, nhìn xem Chúa Giê-xu. Tiêu cực và tích cực. Tiêu cực là quăng hết gánh nặng và tội lỗi, và tích cực là nhìn xem Chúa Giê-xu. Trước hết chúng ta nói đến tiêu cực, quăng gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Tác giả thư Hebrew nói đến 2 điều mà mình phải quăng. Thứ nhất là gánh nặng, thứ nhì là tội lỗi dễ vấn vương. Chúng ta biết rằng các lực sĩ chạy đua mặc áo quần càng ít càng nhẹ càng tốt. Các lực sĩ ngày xưa họ không có mặc quần áo gì cả để mà chạy. Không ai chạy đua mà mặc áo vest thắt cà vạt mà chạy bây giờ. Mà thưa quý vị, trong cuộc đua tâm linh, nhiều người trong chúng ta đã mang vào người quá nhiều hành trang, những thứ không cần thiết. Thưa quý vị, gánh nặng là nói đến mọi điều có thể gây cản trở cho việc chạy đua, như là áo quần, vật dụng mang trong người hay những vật dụng nặng không cần thiết. Và trong đời sống của quý vị và tôi, gánh nặng nói đến những cái thói quen xấu, nói đến những cái việc đeo đuổi những cái giá trị tạm thời ở trên trần gian này. Những cái gánh nặng tiền bạc, của cải, danh vọng, quyền lực, nhà cửa, xe cộ, những cái gì làm cho chúng ta bận tâm mất nhiều thì giờ vào. Thưa quý vị, đó là những gánh nặng không cần thiết ở trong đời sống, sự lo lắng của trần gian này. Quý vị đang có những gánh nặng nào ở trong cuộc chạy đua của mình? Lời Chúa bảo rằng hãy quăng hết những cái gánh nặng đó đi. Có những cái tật hư thói xấu nào mà chúng ta không chịu từ bỏ? Để tham dự cuộc đua tâm linh, điều chúng ta cần làm là quăng hết những gánh nặng đó. Quý vị đã quăng chưa? Hay là quăng đợt tiết là lượm lại nữa? Quăng ở đây mang cái ý nghĩa là vứt bỏ. Như người cởi bỏ quần áo luộm thuộm để không còn bị vướng bận. Quý vị biết những gánh nặng của cuộc đời mình. Quý vị đã quăng những gánh nặng đó chưa? Thứ nhất là quăng gánh nặng, và thứ nhì là quăng tội lỗi dễ vấn vương. Tội lỗi dễ vấn vương không có nghĩa là có những cái tội lỗi dễ vấn vương và những tội lỗi không vấn vương, không phải như vậy. Nhưng mà tội lỗi dễ vấn vương là tội lỗi, nói chung lỗi nào nó cũng dễ vấn vương mình hết. Tội lỗi bao giờ cũng làm cho chúng ta vương vấn. Tôi tra từ điển thì cái chữ vương vấn có nghĩa là cứ phải nghĩ đến, cứ nhớ đến mà không thể dứt ra được. Quý vị có vương vấn về điều gì không? Chí Đồ Phật Lô nói rằng khi tôi muốn làm điều lành thì đều giữ dính dấp theo tôi. Vương vấn. Thưa quý vị, đó là đặc tính của tội lỗi. Nó giống như keo vậy, nó cứ dính vào chúng ta mà nó không có buông ra. Nhưng quý vị và tôi là người theo đòi cuộc chạy đua. Chúng ta phải quăng những tội lỗi đó đi như là quăng những gánh nặng. Làm thế nào để quăng tội lỗi xa chúng ta? Sứ đồ Phaolô ở trong Roma đoạn 6 câu 11 câu 12 nói như thế này. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Coi mình như chết về tội lỗi. Tội lỗi nó vẫn còn đó, nhưng mà mình hãy coi mình như chết về tội lỗi. Một cái người đã chết rồi thì không còn có ăn uống, không có làm được gì hết. Quý vị có đi viếng những xác ở trong nhà quan đó không? Quý vị có mời họ uống rượu được không? Mời họ uống thuốc được không? Mời họ ăn được không? Chết rồi. Và chúng ta phải làm cùng một cách đối với tội lỗi của trần gian này. Anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời. Và ông nói trong câu 12, vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em và chớ chiều theo tư dục của nó. Đừng để cho tội lỗi cai trị và đừng thấy chiều theo. Nhiều khi chúng ta nói rằng nhà mình cũng biết rất có tội mà thôi chiều một lần. Phaolô cho biết rằng ông có thể chiến thắng tội lỗi nhờ sức mạnh của Chúa. Phaolô nói rằng khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Mà rồi sau đó ông nói gì? Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Kinh khủng lắm, ông chính ông Phaolô còn không thoát được. Nhưng mà rồi ông nói rằng cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Chính sứ đồ Phaolô cũng phải nhờ sức mạnh của Chúa, sức mạnh của sự phục sinh để chiến thắng tội lỗi. Quý vị và tôi cũng vậy, hãy nhờ sức của Chúa chúng ta mới có thể quăng xa mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Đó là tiêu cực. Bây giờ tích cực, tác giả thư Hebrew nói, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Tiêu cực là quăng gánh nặng và tội lỗi, còn tích cực là nhìn xem Chúa, nhìn xem Chúa. Có ba điều về vấn đề nhìn xem Chúa tại đây. Trước hết, thế nào là nhìn xem Chúa? Cái động từ nhìn xem ở đây mang ý nghĩa chăm chú, chú mục vào, không để điều gì khác làm cho mình bị phân tâm. Nhìn xem là chăm chú. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu vì vậy là lời kêu gọi chúng ta hãy chú mục vào Chúa, nói gương Chúa, nhớ rằng Chúa cũng đã trải qua những đau đớn trong thân xác như chúng ta. Nhìn xem Chúa là chú mục vào Chúa, để Chúa là cái trọng tâm, là cái mục tiêu của cuộc đời mình. Để Chúa trước mắt, coi đó là mục tiêu của chúng ta, nhắm vào đó để mà chạy. Ba tuần trước chúng ta học bài học về người lực sĩ của Chúa, một sư Đức, nói chúng ta phải có mục tiêu, mục đích để chạy. Và thưa quý vị, mục đích của đời sống chúng ta, xin lỗi, Chúa Giêsu chính là mục đích của đời sống chúng ta. Nhìn xem Chúa là nhắm vào cái mục đích đó. Mục đích của cuộc đời quý vị là gì? Có phải là Chúa Giêsu không? Đây là điều mà chúng ta phải chú tâm vào. Quý vị chú tâm vào điều gì nhất mỗi ngày? Điều gì mà quý vị luôn luôn thấy ở trước mắt mình, luôn luôn ám ảnh trong đầu óc của mình, lúc nào mình cũng nghĩ tới chuyện đó. Đó là nhìn xem.
tiền bạc của cải, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời, hay là nhìn vào Chúa Giêsu. Chúng ta không cần phải có tấm hình của Chúa để trước mặt mới nhìn xem Chúa, thưa quý vị. Nhưng hãy tập trung tư tưởng, ý nghĩ, ưu tiên của chúng ta nơi Chúa. Bởi vì Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Đời sống của chúng ta không gì khác hơn là nhìn vào Chúa. Chúng ta nhớ là chúng ta sống mỗi ngày là sống đức tin. Và sống đức tin là nhìn lên Chúa Giêsu. Đó là phương cách để tham dự cuộc đua. Quý vị thấy những cái lực sĩ chạy đua đó, họ không bao giờ chạy nhìn ngang những ngựa hay là ý quay lui nữa. Họ chỉ nhắm, họ ráng để chạy càng nhanh càng tốt. Quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta đang chạy đua mà mình cứ nhìn ngang, nhìn ngửa, mình nhìn ở đâu, chắc chắn là chúng ta sẽ bị thua. Vì vậy chúng ta phải chú mục vào mục tiêu trước mắt, phải nhìn xem Chúa như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu là ai? Thứ nhì, chúng ta phải biết Chúa là ai. Cái câu Kinh Thánh này ở trong nguyên văn đó là nhìn xem Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, không có cái chữ Đức Chúa ở tại đó. Tác giả Hebrew viết cái thư Hebrew để cả thư Hebrew chứ không phải chỉ chỗ này mà thôi, để cho thấy rằng Đức Chúa Giêsu là con người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Chúa mang lấy hình hài thể xác như chúng ta để thông cảm với chúng ta. Nhìn xem Giêsu, nhìn xem cái ông Giêsu, nhìn xem cái con người Giêsu là con người bằng xương bằng thịt như mình. Chúa cũng buồn, Chúa cũng khổ, Chúa cũng đau. Chúa là con người giống hệt như chúng ta. Nhưng mà Chúa có thể chạy được thì mình cũng có thể chạy được. Ngài đã làm giống như anh em mình trong mọi sự. Chúa Giêsu mà chúng ta nhìn vào là Chúa Giêsu trong thân xác con người lúc Ngài ở trần gian này. Nhìn xem Chúa Giêsu trong thân xác con người như chúng ta sẽ giúp cho chúng ta biết rằng Ngài rất gần với chúng ta, thông cảm với chúng ta. Không có nỗi đau, nỗi buồn, nỗi khổ nào của chúng ta mà Chúa không thông cảm. Chúa cũng bị cám dỗ như chúng ta, giống hệt như chúng ta, nhưng mà không phạm tội. Nhìn xem Giêsu nhấn mạnh về nhân tính của Chúa Giêsu là con người của Chúa. Chúng ta nhìn xem Giêsu như là một con người, Chúa trải qua cùng một kinh nghiệm như chúng ta. Và quý vị và tôi mỗi ngày hãy nhìn xem ở trong cái ý hướng đó, nhớ rằng Chúa thông cảm với mình. Chúa chịu thập tự giá, Chúa chịu sỉ nhục như một con người, mà Chúa không sử dụng thần tính của Ngài là Đức Chúa Trời trước những cái điều đó. Nên Chúa có thể thông cảm với chúng ta và chúng ta được khích lệ về điều đó. Như vậy quý vị và tôi hãy nhìn xem Chúa là một con người bằng xương, bằng thịt giống như mình. Chúng ta biết Chúa là ai, là con người như chúng ta. Và chúng ta cũng biết Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin nghĩa là thế nào? Cái chữ cội rễ có nghĩa là đầu tiên và lãnh đạo, tức là khởi nguyên, bản hiệu đến dịch như vậy. Trong hình ảnh của cuộc chạy đua, Chúa Giêsu là cội rễ của đức tin có cái nghĩa là Chúa là người tiên phong và là gương mẫu cho chúng ta noi theo trong lòng tin đối với Đức Chúa Trời. Chúa là đấng bắt đầu. Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời là một. Nhưng mà trong thân xác con người, Ngài hết lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải có đức tin như đức tin của Đức Chúa Giêsu đối với Đức Chúa Trời. Và cái chữ cuối cùng có nghĩa là hoàn tất. Như cái người lực sĩ lúc nãy tôi đã nói đó. Không phải bắt đầu nhưng mà phải kết thúc, phải hoàn tất. Đối với con người, thường một người bắt đầu công việc và người khác hoàn tất. Nhưng mà Chúa Giêsu bắt đầu và cũng chính Ngài hoàn tất. Nhiều người đã bắt đầu công việc nhưng mà đã không hoàn tất. Mà Chúa Giêsu là đấng đã hoàn tất và Chúa muốn quý vị và tôi hãy bắt chước Chúa bắt đầu như thế nào thì cũng hoàn tất giống như vậy. Nhiều lúc chúng ta mệt mỏi nhưng hãy nhớ rằng Chúa là đấng đã bắt đầu và hoàn tất thì chúng ta cũng phải bắt đầu và hoàn tất giống như Chúa. Chúng ta chẳng những biết Chúa là ai, chúng ta phải biết Ngài đã làm gì để theo đó làm theo. Và chúng ta nhìn gương của Chúa. Có bốn điều về nhìn gương của Chúa được Kinh Thánh nói tại đây. Tức là đấng đã vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh đều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Trước hết là vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình. Đức Chúa Giêsu làm sao Ngài có thể chạy đua cho đến cuối cùng được? Bởi vì trước mặt Chúa không có gì khác hơn là niềm vui ở trước mặt. Sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, nó đến cái niềm vui hoàn tất sự cứu rỗi cho nhân loại. Đó là mục đích của Chúa khi đến trần gian, và Chúa có cái niềm vui đó. Tôi không biết quý vị làm sao, nhưng mà một trong những cái điều mà luôn luôn đem lại cho tôi niềm vui đó là khi mình hoàn tất được một cái điều gì đó. Từ chuyện lớn cho tới chuyện nhỏ. Mình viết, mình nấu xong một nồi cơm, mình dọn xong cái nhà, mình viết xong một bài. Mình làm cái gì xong, mình, you have the feeling of completion, có phải vậy không quý vị? Và đó là cái niềm vui mà Chúa đã đặt. Và đây cũng phải là cái niềm vui của mình. Biết rằng khi mình xong cái cuộc chạy đó, thì mình sẽ có cái niềm vui lớn đó. Chịu lấy thập tự giá, khinh đều sỉ nhục. Và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Vì cái niềm vui trước mặt cho nên thập tự giá, sỉ nhục, nó không có ý nghĩa gì hết. Phaolô nói rằng những hoạn nạn nhẹ và tạm không đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là điều sẽ được bày ra cho chúng ta. Cuối cùng là gì? Chúa Giêsu được ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu thấy cái việc ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời là niềm vui để mà sẵn sàng chịu hổ nhục và chịu chết. Và đó là cái giải thưởng của Chúa Giêsu ở cuối cuộc đua. Và giải thưởng của quý vị và tôi là gì, quý vị biết không? Chúng ta cũng được đồng trị với Ngài như vậy. Đó là lời hứa của Chúa đối với chúng ta. Đức Chúa Giêsu được ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời, và chúng ta là con cái trung tín của Ngài cũng được đồng trị với Chúa. Khi chúng ta hoàn tất cuộc đua, Chúa sẽ cho chúng ta cùng cai trị với Ngài. Đất nước tương lai của chúng ta là đất nước có Chúa Giêsu là vua, và chúng ta là những ông quan ở trong nước của Chúa. Và đó là phần thưởng của chúng ta, đó là niềm vui của chúng ta. Và vì niềm vui đó chúng ta sẵn sàng chịu mọi gian khổ, thử thách, khó khăn, sỉ nhục trên đời này. Trong câu tiếp theo tác giả viết, anh em chống trả với tội ác còn cho đến nỗi đổ huyết. Chúa Giêsu chịu thập tự giá, khinh đều sỉ nhục, Chúa chịu chết. Còn mình theo Chúa đâu có phải chịu chết đâu. Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết. Chúng ta có khổ đến đâu cũng không khổ bằng Chúa. Vì Chúa đã khổ đến nỗi phải hy sinh tính mạng của Ngài, đổ máu trên thập tự giá. Nỗi khổ của chúng ta không thể nào so sánh với nỗi khổ của Chúa. Vì vậy đừng mỏi mệt sờn lòng. Và không mỏi mệt sờn lòng, đó chính là tinh thần của cuộc đua. Tinh thần của cuộc đua là không mỏi mệt sờn lòng. Vậy anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Quý vị có đang mỏi mệt sờn lòng không? Nhiều lúc theo Chúa mà sao thấy buồn quá, chán quá, khổ quá. Không có gì hứng thú, không có gì khích lệ cả. Để khỏi bị mỏi mệt sờn lòng, Kinh Thánh dạy rằng chúng ta hãy nghĩ đến Chúa. Vậy anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Tập chú vào Chúa, nhìn xem Chúa trong việc chịu khổ của Ngài, thì chúng ta có thể tiếp tục chạy. Chạy mà không mệt. Thưa quý vị, hai cái điều luôn luôn xảy ra ở trong các cuộc đua là mỏi mệt sờn lòng. Và đây cũng là hai điều nó thường xảy ra trong đời sống của người theo Chúa. Mỏi mệt và sờn lòng. Trong các cuộc tranh tài thể thao, người ta thường nhấn mạnh đến phương diện thể xác. Nhưng mà quý vị biết không, tinh thần, giữ một tinh thần rất là quan trọng. Mất tinh thần chúng ta sẽ không còn giao đấu được. Những người tham dự thể thao biết rõ điều đó. Trong kỳ đại hội thể thao vừa rồi đó, đội volleyball nữ của Orange vào chung kết nhưng mà đã thua. Và những người xung quanh nói rằng mấy đứa nó khớp quá, nó sợ quá, lần đầu tiên nó được vào chung kết, nó sợ hành thử, nó surf cũng không được nữa. Mất tinh thần. Tác giả thi Hebrew bảo chúng ta nhìn xem Chúa để hai điều sau đây không xảy ra: mỏi mệt và sờn lòng. Cái chữ mỏi mệt ở trong nguyên văn là mệt ở trong linh hồn của mình. Chúng ta nói mệt trí. Quý vị có mệt trí bao giờ không? Cái chuyện nó làm cho mình mệt trí quá. Nhiều khi chúng ta mệt trí bởi vì chúng ta không nhìn xem Chúa. Mệt trí hay là mệt trong linh hồn nó đến những cái xao xuyến trong tâm hồn khiến chúng ta không còn tập trung. Quý vị có điều gì xao xuyến trong tâm hồn khiến mình không còn tập trung, không còn làm việc được không? Để tránh tình trạng này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa. Chúa Giêsu phải chịu với bao nhiêu nguy khó, nghịch cảnh, hiểu lầm, chê bai, nhiếc móc. Hãy nhìn lên Chúa để không còn mỏi mệt. Có lúc tôi cũng mỏi mệt và có người nhắc là hãy nhìn xem Chúa. Nhưng mà nhiều khi thấy cũng khó nói Chúa là Chúa, còn con là con mà. Nhưng hãy nhớ Chúa Giêsu cũng mang thân xác như chúng ta. Chúa cũng mỏi mệt như chúng ta. Hãy nhìn xem Chúa để không còn mỏi mệt. Thứ nhì là sờn lòng. Cái chữ sờn lòng được dùng ở trong Matthew đoạn 15 câu thứ 32 như thế này. Matthew đoạn 15 câu 32 khi nói về đoàn dân đó. Khi đó Đức Chúa Giêsu gọi môn đồ đến mà phán rằng: ta thương xót đoàn dân này vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lũi dọc đường chăng. Mệt lũi dọc đường chăng, bản hiệu đến như là xỉu dọc đường chăng. Thưa quý vị, đó là sờn lòng. Quý vị có khi nào mệt lũi muốn xỉu luôn không? Nghĩa là không còn sức nữa. Thưa quý vị, đây là điều ngược lại với lời dạy trong Ê-sai đoạn 40 câu 31. Tất cả chúng ta đều biết câu này. Chúng ta đọc chung với nhau câu này: nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mệt mỏi. Không phải là mệt lũi, không phải là xỉu, nhưng mà chạy mà không mệt, đi mà không mòn mỏi. Người nào chạy mà không mệt, đi mà không mỏi, đó là người trông đợi Chúa. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Trông đợi có nghĩa là trông mong và chờ đợi, tùy thuộc nơi Chúa. Quý vị và tôi đang chạy đua, có mệt không? Có sờn lòng không? Có chứ. Đường đua còn dài và chúng ta thấy cũng đã thấm mệt rồi. Vì vậy quý vị và tôi hãy cùng nhau nhìn lên Chúa. Nhìn lên những người đã đi trước chúng ta để không mỏi mệt sờn lòng. Để có được sức mới. Cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mỏi. Chúng ta cũng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện.